cho toàn thể đại chúng. Hôm nay là tới cái ngày chơi, ngày vui của đàn tràng Bát Nhã Ba La Mật của chúng ta. Cho đó là tôi cũng xin nhắc và xin thưa với đại chúng là cái đàn tràng của chúng ta thì còn chỉ còn có vài lần, lần này và một lần nữa. Và tôi xin nhắc luôn để lát là tôi không quên cái đàn tràng Bát Nhã, nó quên đi. Cái lần tới đây á, là nhằm ngày 18 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Đó là cái lần sau, mà lần sau đó cũng có thể là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng đó là coi như là cái đàn tràng Bát Nhã Ba La Mật. Xin thưa, đừng có buồn gì hết. Có thể là nếu sau này mà tôi còn sống thì chắc thì tôi có triển khai để nhắc nhở Phật tử là bằng cách khác, chứ mình không tiếp tục cái đàn tràng mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật như là cái sân chơi với chúng ta nữa. Nếu tôi còn khỏe, có cách làm khác, cái đó thì việc đó sẽ thấy sẽ thực hiện sao. Chứ còn cái đàn tràng này thì như tôi xin nhắc lại là chỉ còn một lần nữa thôi. Tôi xin nhắc là trong cái cuốn này đại chúng để ý, và ngoài cái cuốn mà hồi ký nhớ thầy ra, các vị đọc những cái quyển có tài chỉ tranh, đọc cái quyển những cái lá trong tay, những cái mà cần nhắc nhở thiết yếu cho cái việc tu tập, mà có thể nói rằng là nó không có lệnh những cái mục tiêu giác ngộ giải thoát trong đạo Phật, thì tôi đã viết khá kỹ và khá đầy đủ. Cho nên tôi mong rằng là các Phật tử, dù là cái đàn tràng Bát Nhã này chúng ta không gặp nhau từng tháng nữa, nhưng mà các vị nghiên cứu học tập trong những quyển sách mà tôi đã viết ra là để nhắc nhở dẫn các vị đó, rồi các vị có thể gặp em nói nó cho rõ ha. Nếu mà gặp mà dùng tôi kia chết thì mới gặp được, chứ còn tôi bây giờ là còn có mấy tháng nữa là 88 tuổi rồi, thì bây giờ ngày tháng đối với tôi là sự sống chết là tính từng giờ từng ngày, cho nên cái đó thì mình nói là nói vậy thôi, chứ không có gì chắc chắn cả. Thì sau này các vị nghiên cứu rồi các vị gặp tôi, rồi tôi nhắc nhở viên, đàm luận viên. Chứ bây giờ thì thành thật mà nói trong cái số đông này, mà nói kỹ và nói rõ và nói cạn lời, thì có thể rằng là cái bất lợi nó nhiều hơn là cái lợi. Bởi vì trong bà con Phật tử của chúng ta không có thời giờ để nghiên cứu sâu về kinh điển, và cũng ít có thầy nhắc nhở hướng dẫn giống như cái hệ tư tưởng của tôi nhắc nhở các vị. Vì vậy cho nên trong cái số Phật tử chúng ta còn hoang mang rất là nhiều, mà nhắc nhở cái sai lầm của các vị mình đang hoang mang, thậm chí là quyển hoang mang được đó, các vị ấy người ta không có chịu, nói thẳng người ta không chịu, người ta buồn. Vì vậy mà nếu các vị có thật sự nghiên cứu cần, sau đó tôi sẽ giúp đỡ trường hợp nào đó. Còn như bây giờ tôi nhắc các vị, cái việc học đạo hành đạo không có gì xa xôi, không có gì lớn lao lắm đâu. Nổi với cái chữ dưới đây, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Thế thì cái chữ giác ngộ đây á, mình học bát nhã ba la mật đây là mình học để tới cái giác ngộ, mà là cái đỉnh cao tổ đỉnh của giác ngộ. Và bát nhã ba la mật là một cái núi thật là to, thật là lớn, núi kim cương vô tận, to lớn vô tận. Mà tất cả kinh điển khác mà được diễn đạt ra từng bộ kinh nhỏ là cũng khai thác từ cái mỏ, từ cái núi kim cương bát nhã vô tận. Do vậy cho nên là nếu mà mình không học bát nhã trực tiếp mà mình học các cái bộ kinh khác, tôi nói ví dụ như là từ trước nay các vị nghe cái hệ tư tưởng A Hàm, mà hệ tư tưởng A Hàm là cái chủ yếu của cái bộ tư tưởng A Hàm mà người ta gọi là tiểu thừa, là giáo lý tứ diệu đế. Thật sự giáo lý tứ diệu đế không phải tiểu thừa như người ta nói, nhưng mà đào tạo được cái tâm tạng giáo điển Trung Quốc đào tạo cả ngàn năm nay, mình Phật giáo Việt Nam mình học cho tới bây giờ, tôi có thể chiến rằng giáo lý A Hàm là giáo lý tiểu thừa. Còn mình học kinh Đại Thừa, trong đó có Bát Nhã Ba La Mật, là như tôi vừa nói, nó là một cái mỏ vô tận, một hòn núi lớn to lớn vô tận, hòn núi kim cương to lớn vô tận, ai khai thác bao nhiêu kim cương đều tới đó, đều có đủ và không bao giờ cạn, không bao giờ kiệt. Đó là cái hệ trí tuệ ba la mật, bát nhã ba la mật mà chúng ta học đó. Tuy nhiên là cái đó nói phải đó là phải có nghiên cứu sâu sắc, phải có thời giờ, phải có công phu, mà công phu trong đó là công phu thiền định là chân. Mà trong cái an phận tử của chúng ta bây giờ còn nghĩa là coi như là 90, 95, 97% đều còn tôn trọng và rất tham mộ cái pháp môn niệm Phật A Di Đà. Đây có phật tử mới gặp tôi này. Tôi hỏi có nghe kinh gì chưa, có nghe gì chưa, nó có. Nhưng mà chuyên học về kinh A Di Đà không phong tình đó và kinh Địa Tạng. Ở đây tôi nói ra biết lòng này nghe, không biết lòng nhiều đó. Theo tôi là tôi khuyên tất cả Phật tử đều là không nên mướn, không nên đọc tốt về cái bộ kinh Địa Tạng. Thánh thầy, mướn thầy đọc kinh Địa Tạng, rồi tự mình đọc kinh Địa Tạng. Có thể nói là tôi biết là tôi nói là trong này có số buồn mà không được lễ gì hết, vì cái đó không phải kinh Phật đâu. Kinh người ta sáng tác đó, của ngoại đạo sáng tác, cho nên kinh Địa Tạng mình được không? Cũng như là trong cái cuốn mà những cái lá trong tay, cũng như là hồi ký nhân tài này, tôi nhớ khá rõ về cái đề A Di Đà Phật thích chứ. Nhưng mà theo tôi biết là trong cái nhóm mà có đọc cái quyển này, có đọc cái những cái lá trong tay, những cuốn sách đó, mà cái gì cũng không quan tâm đến vấn đề pháp môn tịnh độ mà A Di Đà ở Tây Phương nói cái đó là động dữ lắm. Tôi thì tôi không có cái ác ý gì với Phật A Di Đà cả. Do vậy cho nên mỗi khi mà nói tới Phật A Di Đà thì tôi nhắc nhở rằng là nhớ tới Phật A Di Đà, phải nhớ tới cái câu là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thanh tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc, tật quen chân cảnh cá trung huyền, có nước từ đó ở ngay trên mặt đất này. Mà Đức Phật Thích Ca gọi có nước từ đó ngay trên mặt đất này đó với một cái từ khác là Niết Bàn. Ai ở trên mặt đất này mà có được độ giác ngộ là người đó có giải thoát và giải thoát tức là Niết Bàn. Cho nên cái chữ học Phật thì giác ngộ, học Phật thì giải thoát, tức là Bồ Đề và Niết Bàn. Ai có giác ngộ là người đó có Niết Bàn. Quốc dân cực lạc, thực quan chân cảnh cá trung quyền, kiến thức cực lạc rồi là tình độ và là cực lạc, cũng gọi là cảnh gọi thường tật quan đó. Nó ở ngay cái mặt đất này, ở trước mắt ta, trời mây non nước cỏ cây hoa lá đồng dệt thành dệt thoát dệt trở lại ta làm hết. Mà nếu cái tâm ta mà thanh tịnh á thì những cái cảnh giới mà chúng ta đang ở năm châu ngũ biển mà chúng ta đang ở đây nó trở thành ra cực lạc tịnh độ và không cần phải có bay qua cái địa phận đại lục của thầy để tìm cái cảnh tịnh độ của Phật Thầy Di Đà bên đó. Cái điều đó tôi đã viết ở trong quyển những tiếng lá trong tay và trong các sách trong cuốn hồi ký như này mà chúng ta đã học. Cái đây là bát nhã, đây là cái chất liệu bát nhã đầy nhảy trong này hết từ đầu tới cuối, nhưng mà Phật tử ít nghiên cứu quá. Còn Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân từ sự hiện, A Di Đà từ sự hiện ở đâu cũng có Di Đà, gọi là tự tâm Di Đà, Di tâm tịnh độ. Cái tâm thanh tịnh của mỗi người trong chúng ta, trong chúng ta ai cũng có cái tâm thanh tịnh, cái đó là cái tâm Di Đà. Cái Phật tâm, tâm thanh tịnh đó là tâm A Di Đà. Cho nên là khi mà nói về Phật A Di Đà thì mình phải nhớ hai câu đó để nó khỏi mất lòng, khỏi phải nhớ cái Phật A Di Đà ở cái biên mặt trời nằm ở phương Tây nào đó. Vũ trụ ngày nay người ta nghiên cứu Tây tức là Đông, mà Đông cũng tức là Tây, Tây Đông là nào có, không có nhất định. Mình cấm một cái nêu vậy mà người đến cái biên bên này giờ qua thì đây là Tây, đây là Đông. Mình tính cái phía đây bây giờ tới thì mình đặt cái đây là Đông thì bên kia là Tây. Thì cứ vậy thôi. Cái nêu này không có cái quyết định phía nào là Đông là Tây, tùy theo cái chủ đích mà đặt nó là Đông là Tây. Thì cái chuyện mà hành tinh, định tinh trong vũ trụ thì đối với khoa học ngày nay sẽ nói đa số là chúng ta được nghe được biết là chứ. Do vậy mà cái pháp môn mà niệm Phật và cầu sanh tiền thế của thực lạc là cái đó. Tôi thành thật nhắc nhở không cần cầu ở đâu. Cực lạc tịnh độ gọi là của Đức Phật A Di Đà đó, tức là Phật Thích Ca gọi là Niết Bàn ở đây, ở trên mặt đất này. Đức Phật Thích Ca có tịnh độ, có cực lạc ở trên mặt đất này. Vậy mà Đức Phật Thích Ca nói Niết Bàn trên mặt đất này, cực lạc tịnh độ trên mặt đất này mà Đức Phật không tin, không tạo cho mình một cực lạc, một tịnh độ trên mặt đất mà ngài cứ mong mỏi hướng về cực lạc tịnh độ ở phía mặt trời lặn. Thế chẳng là mình không tin lời của Đức Từ Phụ bổn sư của mình rồi, mà mình là người đạo Phật mà mình không nghe lời của Đức Phật, mình không tin lời của Đức Phật là bổn sư mình, mình lại nghe cái thuyết nào đó của ở đâu đó, sách vở nào đó viết, thì sao gọi mình là đệ tử Phật chân chính cho được? Hãy thấy bạn như vậy, đa số chúng ta là vậy. Một cái hết sức là dễ hiểu, Đức Phật Thích Ca không có một cục đất, không có một chỗ đất để cắm chùi, đó là ngôn từ của thế giới, không có một cục đất để cắm chùi, không có một cục đất để chọi chim. Từ địa vị một hoàng tử, có thể mình là chủ của một đất nước lớn đó, vậy mà trở thành người khắc sĩ, không còn có một sự nghiệp nào, một đất cầm vui, một đất cỏ chim. Ta trong khi đó một vị Phật nói rằng bạn của Phật Thích Ca thì không đúng. Bởi vì gọi là ông Phật A Di Đà nó đâu có, Phật Thích Ca đâu có gặp, cho nên gọi là bạn với Phật Thích Ca thì không đúng. Mà nếu như gọi là bạn Phật với Phật thì gọi là bạn, thì Phật Thích Ca không có một chỗ đất cấp dùi, không có đất thịt chiêm, và ông bạn của Phật Thích Ca là cái con đất vô tận. Thế thì liệu Phật Thích Ca có thể chơi được với những người bạn như vậy không? Thì Phật Thích Ca không có cái gì là của tôi, của tao, của mày, của anh, của nó. Còn Phật Thích Ca thì có một cái vùng đất mênh mông vô tận, mà bất cứ người đệ tử nào ở trên mặt đất này mà đệ tử Phật Thích Ca mà chết là Phật Thích Ca là ngã thành phù tới, bắt hồn đem về nước mình hết. Như vậy thì chẳng phải là Phật với Phật mà chơi xấu với nhau vậy sao? Xác chết thì bỏ lại, hồn thì bắt đi. Mà theo giới của Phật Thích Ca thì không có con người có một cái hồn tồn tại để cho ai đó bắt đi, kể cả Phật Thích Ca. Cho nên tôi nói là lỗ vô cùng, lỗ tối đa. Biết bao nhiêu người nghe các bác thấy. Do vậy mà cái tác giả Ba La Mật của mình nó còn nhiều cái nói rõ, nó kỹ thì nó đau lòng. Còn của tao, của mày, của anh, của nó, đệ tử tôi, đệ tử anh, đệ tử nó đều không phải là đạo Phật chân chánh. Đấy, cho nên là tôi muốn nói với mọi người Phật tử là tu Phật phải để ý mà học Phật, mà nghiên cứu. Cho nãy có vấn đề là gặp tôi đã ở Tiền Giang này này, cũng có cái tâm cũng muốn xin phong danh, nhưng mà tôi nói chưa được. Nếu tiếp tục tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà mà xin phong danh đối với tôi á, điều đó không có gì khó đó tôi anh. Nhưng mà chừng nào nghe những cái gì của tôi nói mà có hiểu được, có thông cảm được, thì chừng đó gặp nhau không có buồn. Chứ thật sự mà nói là cái Địa Tạng là không phải kinh của đạo Phật đâu. Tôi mới bắt đầu vào trường Phật học, tôi đã kinh học cái bộ kinh Thập Lục Quán về Pháp Môn Tịnh Độ. Nhưng mà cho tới bây giờ hơn 60 năm nghiên cứu học đạo, hành đạo và triệt để cố ý nghiên cứu, thì tôi thấy ra bộ kinh gọi là Thập Lục Quán đó, cái quán kinh tứ thiết sớ đó, không phải kinh Phật. Người ta sáng tác, mà sáng tác cần nghe rất là không có chặt chẽ gì hết, lý luận không có chặt chẽ, mà thật sự là một cái phương pháp mà do cái người mà giàu tưởng tượng. Cái đó không phải là quán, không phải là quán, mà là tưởng tượng. Ngồi tưởng tượng 16 cảnh khác nhau, và mỗi ngày đọc ngồi như vậy, quán tưởng như vậy, tưởng tượng trong đầu như vậy, để chờ ngày chết được sanh về cõi nước đó. Thì cái bộ kinh mà tôi học sau khi thời gian ngày nghiên cứu rồi, tôi thấy nó phải là bộ kinh của Phật. Đạo Phật không có tưởng tượng vậy. Đạo Phật có quán chiếu. Quán chiếu ví dụ như nhất thiết thượng như pháp, như mộng, như nguyện, như bà, như ảnh, như lò, như điện, như điện, tương tác, thì quán. Chứ quán là quán chiếu, là soi rọi, phải thấy được cái tất chất vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh của hiện tượng và mắt. Ví dụ như cái thân của mình đây, phải thấy cho rõ bất tịnh, phải thấy được là thân bất tịnh, đơn sơ hết sự. Thân này bất tịnh là bất tịnh là vì sao? Là nó là nguyên nhân của tất cả khổ. Tất cả khổ có thể từ thân này. Nếu thân này mà mê muội, không có tu tập, không có thiền định, không có trí tuệ, thì tất cả mọi thứ khổ đều là do cái thân này. Do vậy mà gọi là thân này là bất tịnh. Trong cái diệu đế, thọ thì khổ. Thọ thì khổ, bây giờ đây các Phật tử thì các vị mà sở dĩ mà cái gọi là trong tâm giới và dục giới nó đang hoành hành mình, nó làm cho con người trần gian thì nó khổ là cho dục giới, mà dục giới là cái là từ đâu ra, là cho thọ. Chúng ta thọ nhiều lắm mà bớt cái thọ đi là bớt thọ. Thọ tài, nguyên nhân làm cho tài là thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ cái thọ là mình lãnh thọ đó, mình nạp thọ mình lãnh thọ, mình nắm bắt cái đó. Thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thủy, thọ hỷ, thọ nộ, thọ an, thụ ái ố dục, tức là ngũ dục và thất tình, hằng ngày anh thọ cái đó. Cho thọ mà nó sanh ra khổ. Nếu bớt đi thọ là bớt khổ, nếu không thọ thì không khổ. Mà mình đọc kim cang bát nhã mà cái thân chơi bát nhã này là không thể đạt tới cái chỗ vô thọ. Nhưng mà cái đó thì lại khó quá. Cái chỗ ưng vô sở trụ duy sinh thì tâm, bất thọ nhất thiết thọ, ưng vô sở trụ duy sinh thì tâm, cái chỗ đó nó cao quá, nó sâu quá. Cho nên là tôi hy vọng rằng Phật tử moi cái chỗ đó ra, đòi hỏi chỗ đó. Mà mấy tháng nay chưa thấy Phật tử nào muốn chỗ đó, bỏ moi chỗ đó để yêu cầu là tìm hiểu cái chỗ đó. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thân ngươi vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ duy sinh thì tâm. Đó là kinh mà chúng ta học đó. Tức là bất thọ chứ chứng thọ, thấy cho được là thọ là khổ, thân là bất tịnh, thọ là khổ. Mà bao nhiêu tự lại cho đây, thật cho đây thôi. Tôi sẽ kéo dài thời gian sinh hoạt, coi có được bao nhiêu Phật tử, tìm hiểu cái gì, moi móc cái gì, thắc mắc cái gì. Nhưng mà thật sự mà nói, mấy lúc này có một cái gì đó, có nêu ra đó, có thắc mắc họ đó, nhưng mà cũng chưa phải là cái mà tôi muốn là các vị thấy cái đó. Thấy cái chỗ mà để đánh đòi hỏi. Cái chỗ đánh đòi hỏi chưa có người đòi hỏi cái đó. Trong khi đó ví dụ sáng này rất rõ, tôi nói ví dụ như nhìn đến đề trời, trong này thứ nhất đề trời rất rõ lắm, mà trong này được bao nhiêu người đọc sách này là thấy rồi, không còn tin sợ trời và hiểu trời là như thế nào. Có được bao nhiêu người, tôi tin rằng trong này có một quá ít đối với những trời đó. Mà trời thì ra tổng có câu sách này là sách cổ của sách cho gọi là kinh Phật. Sách đó gọi là thiên đường hữu lộ cùng tâm mộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Thiên đường tức là cái trời, là cõi trời, đất nhà trời, thiên đường là nhà, cái cõi trời, nhà trời sáng suốt, có vui có sung sướng là do tâm ngộ, các bạn cũng tâm ngộ. Nhưng mà còn cái thiên đường nhà trời, mình hiểu cái thiên đường là thế nào? Thiên đường mà mình hiểu ở trên mây, những cái gì mà ở trên mây bay, ở trên mây sống, trên mây rạo, trên mây, chẳng hạn như là vô sắc giới, là những gì trời ở trên, ở ngoài hư không. Những điều đó tôi nhắc nhiều lần lắm, trong hàng ngũ tâm lý tôi dạy tôi nhắc nhiều lần lắm. Nhưng mà thật sự tôi để tâm của tôi theo dõi thì cái chỗ mà để nhận được thức thiên gọi là sinh nhận pháp nhận, về vô sinh pháp nhận, nhu thuận nhận, gọi là nhu thuận nhận, tới vô sinh pháp chẳng thì hiểu bằng cái hiểu của mình đó, tự tâm mình đó, ít lắm, quá ít. Giờ bà con tự nghiệm có cái chữ thiên đường, nói đây một tự mình, dám coi là có trời này không có trời không? Bởi vì trời là thành phần nào? Ở đâu? Trời ở trên mây thì chỉ vô lý, thiên giả là lý thế, thì đương nhiên tôi đã nói nhiều lần, thiên thức tập cho âm thương lô hà sinh tập, phi cao diệt phi diễn đô diễn tại diễn tâm, tôi nói rất là nhiều lắm rồi. trời không phải là cao, trời không phải là xa, mà trời ở trong tâm người. Đó là Khổng Tử còn nhận thức được cao đó. Còn nếu mình hiểu kia, mình hiểu được tiên đường hữu độ tùng tâm hộ là tiên đường mà có an vui sung sướng là nhà trời lên trên trời là do thân mình ngộ, mà hiểu trời là cái kiểu là trong cõi không trung có những cái đất vô hình siêu hình mình không thấy được, để hộ trì giúp đỡ mình bằng kiểu này kiểu khác là không dính dáng với đạo Phật, không dính dáng với đạo Phật. Cho nên là đừng tìm cái gì xa lắm, phải soi rõ lại thấy thân thì có, mà trong nguyên nhân cái tên gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ thì có, quán thọ thì có, cái thọ của mình này hàng ngàn thọ nhiều quá, biết bao nhiêu người muốn cho mình có tài đây nó có tài năng mà lại vừa là tài sản sự nghiệp, biết bao nhiêu người hàng ngày cứ mơ ước tài năng và tài sản và sự nghiệp, do vậy mà nó làm con người khổ, do thọ là không, thân là nguyên nhân của nó, tâm là vô thường, quán tâm là vô thường. Nhưng mà tâm bây giờ biết bao nhiêu phật tử đa số tưởng tượng rằng tâm là cái hồn, hồn là tâm, do vậy cho nên là thân nhân của mình từ trần quá cố tuổi nhỏ tuổi lớn đều là phải giết thầy cúng hết, phải giết hạ chính bên nam thì gọi là chết độ phục vì dông, chết độ hiển linh cái gì đó, bên nữ thì gọi là chính tiến hiển linh tên họ gì đó giết chị thần hồn, còn bên nữ thì gọi là giết chị chánh hồn quan sanh gì đó tổ gì đó hay chết ngày nào đó để làm sớm để mà tâu lên cộng hòa một mặt là điểm để tâu với chúa, cái tập tục đó mà có thì tôi đem bắt nhã ba la mật ra làm giảng, thì tôi là người có thể rất là nguy hiểm vô cùng, không còn ai ưa, không còn ai bằng lòng, không còn ai thương, và chưa chấp nói cho tới ngày nay là một sự khó có chứ không đơn giản. Ai để tăng mến vậy? Chính đổi lên chính thiên lên là một mặt đưa lên thiên đình, thiên đường hữu lộ cùng tông ngộ mà đưa lên trên đó là nhờ một hoàng thượng đế bắt xem, còn đưa xuống địa phủ thì có pháp quan, có thiên dương quỷ sinh phát xem mười cái địa ngục, người cửa địa ngục để cúng mười cái tháp đó, cúng từ tháp thứ nhất cho tới tháp thứ mười đó, và tháp thứ mười đó tức là tuần giáp tâm đó là cũng cúng cho cái ông mà thập điện là dưỡng lực dương ấy. Cho nên mà mình không tin có cái hồ mà có quỷ sứ mắt à, thì không có cái vụ mà cúng chi mà tới bảy lần rồi tới giáp năm thì gọi là chết, là cái chết mà mãn khó là cái vừa đó là do cái tập tục mình tin có cái hồn, mà cái hồn mà nếu buổi sinh bắt rồi còn giao ở đâu đó mà chờ cho tới 2 năm để tâu qua tâu lại tâu lên tâu xuống để được thả, thì tôi hỏi các vị phật tử của chúng ta, vậy cho mình trước các thầy tới tụng gọi là cầu siêu để đưa đi Tây Phương Cực Lạc, tiền mất tật mang chất hết sức phi lạc. Cái điều đó rất dễ hiểu vô cùng, nhưng mà đâu phải ai cũng chứng kiến. Cho nên tôi nói vậy là tôi lỗi lạc vô cùng. Cái người nghe bằng lòng chịu quậy, mà còn cái người nghe trái tai của người ta thì chịu. Đó là cái chỗ khó vô cùng mà cái sân chơi bác giả này là có thể hết năm nay đó, chúng ta nghĩ. Nếu tôi chưa chết, có gặp nhau nữa là bằng cái cách tự do. Cái nào cần thiết, cứ đem ra hỏi, cứ đem ra nói, cứ đem ra phân tích. Chứ không dựa vào một cái chủ đề là kim căn bát nhã ba la mật. Bởi vì cái đó, ít cơ người nghiên cứu được quá. Nói là, nó đồng giảm, nó bất lòng gì. Nói cái tôi chi đà, nhưng mà cái càng là các người thấy rõ, Phật Thích Ca là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Anh phải thấy được cái tấm vô tướng, cái nghĩa vô tướng của giảng pháp. Anh phải thấy được là trong cái việc mà tu tập khỏi có chục công làm gì cực khổ, khỏi có mong cầu, khỏi có khấn khứa gì hết, vô tác. Và vô nguyện là anh cũng khỏi tâm nguyện. Phật cũng không có ý nguyện độ chúng sanh. Mà chúng sanh là nếu có ý nguyện và mong cầu Phật giúp đỡ là không phải đạo Phật. Rồi là tam giải thoát môn. Vô tướng, vô tác, vô nguyện. Trong khi đạo Phật Di Đà thì tấn công tâm nguyện độ chúng sanh đủ phần hàm linh đăng vĩ ngạn 48 lời nguyện, nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh niệm từ 1 tới 10 niệm là tới từng ngày chết thì lại có Phật Di Đà rồi. Mà đó là cái chuyện ở Đà Lạt, trung gian Đà Lạt trên đó, quá chừng quá tội. Ông sư đó, ông nói ông không ngán ngại hết. Người ta chết đã mấy chục năm rồi mà ông nói giờ nó nhập vô với một cái cô Phật tử đó. Rồi là tự khai rằng là mình ở dưới địa ngục mười mấy năm nay khổ sở vô cùng. Bây giờ là nhập vô cái cô Phật tử này là muốn trở về với cái đạo đàn của đạo đàn tình đó đó. Cái gì mà có mở cái mạng internet ra là cái gì thấy đó nghe không thể hiểu nổi. Vậy mà người ta làm được mà nghiêm túc nghe cái đạo tràng đến 10 lần vậy nè. Chứ không phải cỡ như vậy. Người ta bằng lòng nghe, ta bằng lòng giữ. Bằng lòng giữ cái đạo tràng để nghe cái như vậy. Và nếu mà thấy bệnh mà khó chấp quá là lại 4 chỗ vào trong nó nằm. Nằm để chờ chết cho Phật Di Đà luôn. Vậy mà đạo Phật của mình là vậy. Vậy mà người ta nghe nhận được. Và rất đông rồi. Trong khi đạo Phật là Đức Phật tự giác, giác tha. Mà khi đạo Phật rồi tự giác rồi đó thì gọi là giác tha, là tha giác đó. Thì nhắc nhở dạy cho người khác là ai bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi. Chứ đường lối của Đức Phật, Phật dạy như vậy mà không chịu thôi. Chứ không có lập phe, lập cánh, không phải vì số đông. Mà để mà bày ra những cái, đó, như tôi nói thêm câu nữa là các vị cũng không phục. Tôi đã đắm nhất thẳng thần thẳng đông cái tập mà những chiếc lá trong tay. Cái tụng đại bi, tụng lăng nghiêm. Mà tôi phải tụng chứ, bắt đầu là vô học trong vòng 7 ngày là phải tụng đại bi, để lắng nghe là phải tụng. Nhưng mà khi mà học và nghe rồi thì cái đó không phải tụng đại bi. Văn tuệ, tư tuệ, phương tuệ, Đức Phật nói cái gì là phải nói cho người ta nghe cho được. Ta nghe cho được thì ta mới hiểu được. Hiểu được thì ta mới thực hành được. Còn như là chú Đại Bi các vị đồng thôi, các vị hiểu cái gì, tất cả các thần chú các vị đồng các vị hiểu được cái gì, mà nếu không hiểu gì hết tại sao lại đọc cái đó ra lại được khước, được trừ nghiệp trước là sao? Nghiệp trước của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp là do tự mình cải tạo, tự mình xây dựng, tự mình gột rửa. Chứ sao lại đọc cái đó gọi là tận tâm nghiệp chân ngôn án đạo bà phà phà đùm đạo bà phà đạo bà phà 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 đùm đạo hát. Tại sao mình đọc câu đó lại là thân nghiệp khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình lại thanh tịnh là sao? Vậy mà chúng ta học hết, chúng ta làm theo cái đó chúng ta tích cực giữ cho. Thì các bạn chẳng phải là mê tín đó là gì. Nhưng mình nghe những vị thần thấp tiên liên mà không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ có địa chỉ, không bao giờ có là lý lịch. Vậy mà mình cứ mình tin được là thật. Cho nên cái đạo tràng mình đi, anh nói là khó chơi. Cái hiến trường này rất là khó chơi, khó thích. Thì tôi á, cái sức này nó lẽ là tôi phải chết rồi. Rồi ở cái chỗ là bây giờ là những người anh em của tôi học chung đấy, nó chết năm nay mấy năm rồi. Còn những anh em học chung tôi là chết, coi như chết gần đó. Giờ kiếm người còn là khó. Cho nên là tôi thưa, là nếu mình yêu là từ đây cho tới tất nhiên tôi có làm một bài thơ thực tiên năm nay để dành cho năm nay, tôi rất là thích. Mà nếu triển khai mà ở đó nói ra mà nếu bằng lòng nghe đó thì phải nói là cũng là một bài học rất sâu sắc. Bữa nay đã làm rồi, thế thì còn lần sinh hoạt này nữa và lần tất niên nữa, nếu gặp nhau mà còn phải mạnh vậy. Chứ như bây giờ thì tôi đâu có tính gì, tôi còn có gia để ở Sài Gòn, ở cái chỗ của chùa của anh bạn tôi vẫn chết rồi đó. Giờ nó học trò nó làm cho ở là không thể để mình chết, mình đưa vô cái chỗ yên sát cho nó gần, đưa vô cái chỗ đại học yên diệu là cho ta nhận cho nó gần nên khỏi rồi. Chờ thời gian anh ta sẽ dùng được cái gì để dùng mình nhanh gọn nữa. Nhưng mà ở đây lắm, ngày nay chờ hoài nó đó. Cứ chờ từng ngày mà cứ dùng cái chữ lần chuỗi sáng nè, tích sát ngày. Sức na là nó đã là một thằng triệu rồi. Mình lần chuỗi sức na đến tích sát ngày mà chờ đó. Tôi thì thưa với một cái cha tôi rất là rất tốt. Ngài thì có thuộc nà, thuộc nà cúng cho Ngài một tiết nồng. Ngài đi gọn bữa trước bữa sau Ngài đi. Còn con bây giờ thế hệ này làm sao kiếm thuộc nà cho ra. Cho nên là không biết chừng nào á, khó lắm. Tôi nói này, đây là nói chuyện ngoài kinh điển mà cũng là kinh điển. Bà con ta, nếu có nguyện gọi là tâm nguyện thì mình hy vọng chừng tới ngang cái tuổi tuổi thọ là bằng cỡ Đức Phật thì đã gọi là quý lắm rồi. Bởi vì Đức Phật chúng ta là gọi là lưỡng túc tề tôn. Đức Phật của chúng ta là người phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, bồ đề vô thượng, Đức Phật vô thượng. Mà Đức Phật của chúng ta có 80 tuổi là viên tịch. Viên tịch chứ không phải nhất bàn, hoặc là tịch diệt tức là chết à, có năm nào là chết. Nhớ, Đức Phật 80 tuổi, chết, viên tịch tại gần ta la sông họ, chết không phải Đức Phật chúng ta 80 tuổi rồi đến gần ta la sông họ nhập nhất bàn, nhớ cái chữ đó phải học kỹ vậy. Nhất bàn bây giờ đây nè, tất cả các Phật tử đều có thể là tạo cho mình nhất bàn được đó. Chẳng qua là nếu bạn nhỏ, nếu bạn lớn, nếu các vị mà có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh kiến, có chánh định, tu tập ít nhiều là các vị có nếu bạn từng mạnh, từng mạnh, từng mạnh. Như vậy là nếu bạn là còn sống, còn sức quan dân, còn khả năng tạo nếu bạn cho mình, có nếu bạn cho mình, cũng như tạo cảnh giới cần làm tình độ cho mình, mà là cho mình tâm của mình hay không. Chứ còn trong hàng ngũ chúng ta trong đó kể cả số các thầy các tăng ni được chưa đi sâu ha, đã ưa nói là Đức Phật 80 năm rồi tới đường ta la trong họ nhận cái bàn cái chữ sai nặng lắm mà mình không để ý. Cho nên là Đức Phật tôi nói téo tự mình téo mà cũng trình lên Đức Phật rằng con đang sợ. Bởi vì Đức Phật là người phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, gọi là lưỡng túc tề tôn, phước túc tuệ túc, mà có 80 tuổi đã viên tịch, đã tịch diệt. Còn như con đây là con người thế nào mà vô khoa học, còn mấy ngày nữa vô khoa học 8 tuổi. Đây là cứ nói này sắp dở thông thường nha. Vô khoa học 8 tuổi mà vẫn còn là sao? Vậy thì chẳng lẽ con người này phước đầy đủ hơn Phật, tuệ đầy đủ hơn Phật hay sao? Làm sao trả lời được? Do vậy thì nên tôi nhắc với các Phật tử, nếu có nguyện gì đó, có ước mơ gì đó, dù biết mình ước mơ là nguyện đó là không đúng là Phật đâu, nhưng mà nếu lỡ ước mơ có nguyện là nên ước mơ tới 80 tuổi trở bằng Phật, là mình tận diệt chết lập luôn. Chứ cái tuổi mà còn trên 80, rồi 85, rồi 90, rồi 95, rồi 100. Đây có một tử. Có một tử ở bên Mỹ mới về tập đô đây. Vừa cúng áo lạnh, vừa cúng tiền đây. Tôi hỏi là báo cáo, một tử thì nó có hiếu lắm. nó làm tiền cũng nhiều lắm đâu, nhưng mà tính làm tiền không bằng ngoại hoài, mà bà ngoại nên 103 tuổi. Mà bây giờ chỉ có cả là khi nào biên đại thì còn có thể kêu, chứ đi tiểu là hết kêu rồi. Giờ thì bắt đầu là khổ, làm khổ cho mình làm khổ cho tôi, giáo dữ lắm. Cho nên đừng có ham hơn một năm. Nếu có nguyện, có cầu, có cấm gì đó thì cũng lấy cái chứng của Đức Phổ Sư mình thúc thúc lại tốt lắm. 80 rồi còn phút sau để lại cho con cháu nó sống, mình giao mình giao cả qua rồi mà nếu mình nó lỡ mà nó nghèo cái nữa, rồi nó lo phụng dưỡng mỗi ngày, rồi còn tiền bạc rồi lúc nào nữa, cái đám nhỏ lấy gì nó sống. Do vậy cho nên cái đó là vấn đề để ý đó. Người ta sai lầm những cái nhỏ nhặt vậy. Trung Quốc người ta ưa dùng cái chữ phước như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, phước là minh băng như biển vậy, nước biển vậy, nó nhiều như nước biển vậy. Còn thọ thì nó có cái vĩnh cửu, nó mất hoại giống như là cái núi Thái Sơn ở phía đông, ở phía nam vậy. Rồi là Thọ Tỷ Nam Sơn, cái đó không tốt đâu. Mình lấy công đức tu hành bồi dưỡng thiện tâm thân khẩu ý ha, là sao không biết thất thập đã là cổ lai hy rồi, theo thơ Đỗ Phủ này được, dân sinh thất thập đã là cổ lai hy rồi, mà mình thất thập thì đã là cổ lai hy xưa nay hiếm rồi, ít có rồi. Người xưa thật xưa là cái chữ người ta 60 sau một thôi, ta gọi là thái tuế đáo tuế, để cho con cháu nó tới sống trong cái tuổi 61 gọi là đáo tuế. Là nếu mình sống hơn nữa là ngang bằng với cái bà tôi của Đông Phủ là thất thập cổ lai hy. Còn nếu mà phước tốt thể tốt thì tôi cho là mình ngang bằng Đức Phổ Sư Thích Ca của mình 80 tuổi là được rồi, mà hơn nữa là thiền tình mà nó cũng không phải người ta muốn. Nhưng mà theo tôi mà tôi nói cho cậu Phật á, hãy coi chừng không phải là phước như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn và Nguyên, mà hãy coi chừng thân nổi cái nghiệp chướng của mình nó có gì không ạ? Nó tốt thiệt hay là nó không phải tốt thiệt? Mà không tốt thiệt á thì cái đó ta gọi là tội nghiệp quá, tội nghiệp cái anh đó, cái bà đó già quá, cực khổ quá. Cái này thì là nói chuyện ngoài lề, nhưng mà Phật pháp bất ly thế gian nhá, cho nên mình nhìn thế gian mình cũng phải có cái siêu tư cực lắm. Tôi đâu có muốn tới được, tới tâm thì vượt qua cái mặt này đây. Mà bây giờ tôi làm sao đây? Do vậy tôi nên hết sức khắc phục, tự tập nhận thấy giải pháp giai công như sanh như quyển, để rồi buông bỏ nhẹ nhàng, thấm nhẹ nhàng, lấy cái đó mà hy vọng cái ngày mình ra đi nó nhẹ. Đó là phần tôi, cũng như tôi nói về thì các Phật tử tự mình nghiệm, rồi mình nếu mình quay vòng thử tập thân khẩu ý bồi dưỡng thế nào để gọi là có cái công đức lành, cái ngày mình ra đi cho nó nhẹ nhàng, ra đi nhẹ nhàng là khỏe lắm, đừng có sợ, đừng có dùng cái chữ mà người ta ra đi nhẹ nhàng rồi mình nói rằng là chết bất đắc kỳ tử rồi, phải ngủ là cái đi luôn. Cái người xung quanh đây họ không hay cái người chết rồi người ta gọi là chết bất đắc kỳ tử, người ta nói câu đó không, ai đó đừng ngủ rồi đi luôn, hoặc là lăn xuống đất rồi chết luôn, hoặc là đang ngồi ăn cơm rồi ra ghế chết luôn. Cái đó là nếu mà mình ước mơ là ước mơ cái đó. Riêng tôi là nếu mà tôi được ước mơ mà được thì tôi ước mơ như vậy. Bây giờ thì như các vị biết là lẽ ra là tôi phải chết rồi, mà bây giờ chưa chết. Thì bây giờ tôi nói nhiều đó để ý vậy thôi. Rồi bây giờ còn thời gian này là tôi mời các vị đã nghiên cứu thấy cái gì cần tôi bấm nút chỉ mối để mở, thì xin mời các vị lên cái micro giống như mấy lúc nào. Nhưng mà chính xác là nó phải có tương quan với cái gì của các bài vở mà tôi đã viết ra là tôi hướng dẫn các vị, còn mà của những khác là thì đừng cứ đem ra. Xin mời các vị ha. Anh xin nghe một lời cho biết pháp lần ha.
Thầy, con pháp danh là Diệu Yên.
Quan xin cho hỏi, trước này có pháp hiểu lần nào chưa?
Dạ, chưa.
Chưa hả? Diệu.
Diệu Yên.
Yên. Rồi mời con.
Thưa thầy, qua thời gian văn tư tu cũng hồi trí nhớ cho thầy, con đã đề lần ở trang bình mờ 11 tuy bắc vô nhất là có đề lần 6 chữ bắc ở trang 20. Con áp dụng vào đời sống thì con thấy rất là tự nhiên, con buông bỏ được rất nhiều đối với 6 chữ này. Tại vì con thiền định con thấy rằng nếu muốn áp dụng vào đời sống thì phải đi vào con đường trung đạo, buông bỏ hai bên. Cho nên con buông bỏ được vui mừng buồn giận hơn thua thương ghét, cho nên con thấy đời sống con rất nhẹ nhàng. Nhưng thiền định của con còn rất là mong kém. Hôm nay con mong thầy khai thị thêm cho con và cho các vị phụ trí thức về ba chữ huy bất vô, nhất là sáu chữ bất. Xin kính thầy.
Cảm ơn con. Tốt. Câu hỏi đó là yêu cầu á, và tìm thấy cái đó là yêu cầu, và tôi nhắc nhở cái đó cũng là đúng cái mục tiêu mà tôi đã đề ra, cốt là để tìm để giải thích cái đó để truyền đạt cho nhiều người. Tuy nhiên là khi mà đặt ra cái vấn đề này là nó còn phải mở tung ra cái vòng, hình ra giống như một bóng vậy đó, nó nhỏ xíu vậy đó, bằng ngón tay vậy, mà nếu mà mình thổi khéo thổi được to bằng cái thúc. Cho nên là 36 cái chuyện phim là phải học hết cái bộ kim cang, bộ kim cang bát nhã, trong đó nó có 36 món giảng pháp thì vô số kể cái chuyện phim nhiều lắm, không nói hết. Nhưng mà trong bộ kim cang thì Phật nêu ra 36 chuyện phim là để dạy cho người Phật tử phải tập nhìn giảng pháp trong 36 mặt như thế đều là phi hết đấy. Chữ phi là không có gì là trật lắc, là không phải vậy. Chữ phi nó có nghe vậy là không phải vậy, là không có gì là trật hết rồi đấy. Chữ phi thì như vậy, thì cái bộ kim cang bát nhã nó có 36 chữ phi. Đức Phật dạy mình phải tập nhìn bằng 36 khía cạnh đó, 36 mặt đó. Thì cái đó là mình phải học hết, học hết cái cuốn này. Và trong này là mà mỗi một cái chữ phi vậy là tôi có nêu ra một khúc nguyên văn của Kim Kim Cang. Do vậy cho nên nếu mà học hết cái này là phải học cái chữ một. Ví dụ như phần sở hữu tướng, giai thị hư vọng, như kiếm chư tướng, chữ phi ra dằn mạnh cái nhiều kiếp chữ tướng khi tướng tức kiếp gì lại cái gì mà có tướng có hình có dáng có cái cầm nắm rờ bó của tao của mày của ta thuộc về cái tướng đó đều phải coi như không có gì hết, bởi vì phải nhận thức rằng nó là cái cuối cùng của nó là phải nhận thức rằng nó là như mộng như nguyện như bào như hạt như lòi như đen ưng tác thì bị quán, phải quán chiếu cái như vậy rồi thì cái đầu tiên trong cái bộ này Phật dạy là làm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhật kiến tướng khi tướng tức kiến như là đã thấy tất cả các tướng đều là không có gì, đều là không phải vậy, thấy vậy mà không phải vậy, nó là giả, nó là quyển, nó là nhân viên hòa hợp. Ví dụ như cái này, thấy cái này là phi tục, nói cái này là cái gì không tục, nó vậy đó, chứ phi là vậy. Còn cái sao thì bất à, sao thì bất là phải kéo ra, kéo ra hết. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến trụ vàng không cho cái khối này. Tôi bỏ cái chữ độ chính xác khổ hạnh mà đâu có ai biết, cũng như tôi bỏ cái vấn đề là cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú đẳng trời chiếu kiến khổ chân thể phật thư cố tri bát nhã ba la mật đa chú tôi xin chú giết em đế đế bà la đế bà la thật em đế bồ đề tát bà ha. Thì khúc đó tôi bỏ, tôi bỏ là gì, tôi lựa nó ra y như là tôi lựa chôn ở trong trong nếp trong gạo vậy. Cái đó không phải của đạo Phật, của mật tông người ta đưa vô chỗ nó sâu sắc như vậy đó. Mà bây giờ thời gian vậy làm sao mà nói hết được, hay phải là sức lực của tôi. Bây giờ có thể nói lật lộn, có thể quên đó, cho nên là tôi nói là cái nó lộn mà nó lại quên rồi tôi tổng nhớ ủi lắm rồi, mà khu nó ra cái là nó thành ra vậy. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến trụ vàng không, bỏ cái chữ độ chính xác khổ hạnh, cái trình độ tu chứng cỡ này, tu tập ngang cái cỡ này để mà hy vọng đạt đến đỉnh cao của giác ngộ giải thoát của bồ đề niết bàn, vô thượng bồ đề của tôi niết bàn, là không có cái chuyện cần thiết để cái chữ độ chính xác khổ hạnh. Nếu một Bồ Tát mà còn có năng độ là tôi đi muốn độ muốn cứu người ta là không phải Bồ Tát. Và thấy còn thấy có người chúng sanh nào đó được mình cứu độ là cái đó cũng không phải là Bồ Tát. Cái đó là việc làm của người xã hội, người ta tự cứu tự hộ với nhau. Giống như Đà Lạt bây giờ ta cứu được 11 người mà 4 ngày tôi phải nín thở đó. Tôi nghe cái sự việc đó mà tôi phải nín thở, tôi chờ từng ngày vậy đó. Mà bao nhiêu cơ quan cứu hộ đem mấy lần gãy mũi khoan mà nghe mình muốn nghèo lên mà chờ ta cứu hộ được, đó là bị người bị cứu hộ và người được cứu hộ, cái đó phải là cái người xã hội, gọi là người sống trong thế gian mà theo đạo Phật gọi là người phàm, thì có năng cứu hộ sở cứu hộ, năng độ sở độ. Chứ mà một người là nó đâu, một Bồ Tát mà còn có cái ý niệm cứu hộ, cứu độ người khác là không phải Bồ Tát. Cho nên nói tới đâu, bởi vì nó đúng đó. Các chị mình lại Quan Âm của ngoài trời đó, gặp các chị gọi là mẹ Quan Âm, là các chị lại quá trời quá đất. Rồi cứu mẹ, cứu con, mẹ giúp con này cho kia. Tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp lắm. Nhưng mà nói cái đó nó đụng chả biết bao nhiêu không? Cái chữ Quán Tự Tại Bồ Tát không có chỉ cho mẹ Quan Âm nào hết. Vậy mà chúng sách là giải cho nó, cái đó là chỉ cho mẹ Quan Âm á. Quán Tự Tại Bồ Tát nghĩa là bất cứ một Bồ Tát nào mà quán chiếu về cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy được, so rọi mà thấy được ngũ uẩn gia công, là đó là một Bồ Tát quán chiếu thành công. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, khi mà hành tâm quán chiếu sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thấy năm muội tiệm không, là người đó quán chiếu thành công. Một Bồ Tát đâu quán chiếu, tôi tập quán chiếu thành công, chiếu kiếm ngũ uẩn gia công. Do vậy cho nên là đầu tiên là Phật tử phải thấy, phải tập tu, phải biết thân này là thân ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là nói hẹp, mà tôi thường từ lâu lắm rồi tôi triển khai ngũ uẩn là phải triển khai đầy đủ, phải nói là thất đại. Mở rộng ra nó thành thất đại, ngũ uẩn thất, cái thân ngũ uẩn thất đại này là trống rỗng. Chữ gia công đây nghĩa là không có gì, nó là trống rỗng, nó không có thật. Do vậy cho nên các vị để ý coi, mình về chứ nó trống rỗng đó, sanh lão bệnh tử bất cứ lúc nào. Mỗi ngày mình đọc báo, mình đọc lên mạng, sanh lão bệnh tử nó đến với con người không có hạn tuổi, không có hạn năm tháng dài giờ gì hết, sớm còn tối mất. Trong phút chốc nào đó là trở thành chúng ta sanh, điều đó là điều có thật. Cho nên mình khi mà nghe mà 11 nạn nhân mà ở dưới đó, tôi tưởng tượng tới mỗi ngày người ta sợ hãi biết là chừng nào, mỗi một ngày là đi tới cái chỗ chết. Giống như cái bài mà mình đọc trong kinh, thị nhân chỉ quá mạng diệt tùy giảm chi tiểu tử tư tư hữu hào là mỗi một ngày qua rồi đó thì cái mạng sống của mình nó rút ngắn dần, y như là con cá mà ở trong cái ao mà nước trời nắng gắt mỗi ngày là mỗi cạn, mà nó cạn đi một phân thì cái bạn mình ngắn đi phân, mà cạn đi một tấc thì cái bạn mình ngắn đi một tấc, đi tới chỗ chết. Cho nên là tưởng tượng tới cái đó mà tôi ưu tư. Tới cái ngày mà nghe được nó trúng vô cái hang ra được, ủa chú ra nó nhẹ nhẹ vô cùng. Biết bao nhiêu người ở Đà Lạt người ta đi thăm, đi sung sướng ha. Và mình gần như cả nước đều sung sướng rồi. Những người đã không nghe thôi, chứ nghe đều quá hay lắm. Cái mạng sống nó đi từng sắc ra, từng sắc ra đi tới chỗ chết. Thế mà cứu hộ được. Thì cái cứu hộ đó là chỉ có người mà người nào, người nào cứu người nào. Chứ một Bồ Tát, một cái thằng mà thấy có năng độ sở độ, có năng cứu hộ sở cứu hộ là mình bị dương vào ngã tướng nhân tướng, dương vào ngã tướng nhân tướng thì dương vào chúng sanh tướng thọ giả tướng, chấp luôn cả không gian thời gian là không thành Phật được, vì cái đó nó ràng buộc, nó làm cho ép cái trí tuệ của mình đi, nó không thành cái nhất thiết trí được, không thành cái vô sinh trí, cái nhất thiết trí tự nhiên trí của chân lý được. Vì vậy mà thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu phải chiếu kiến nguồn này không, tất cả chúng ta đều phải tập nhìn thân vô quẩn này là không có gì, là không thật, là mong manh, là tạm bợ. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất cái trong tám điều giác ngộ của những người trí là thế gian vô thường, quốc độ quy thế, tứ đại phổ công, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, định nguyện vô chủ, tâm tự ác nguyên hình chi tội đấu, như thị tư duy, như thị quán chiếu, thị mi sanh tử. Thế gian này là vô thường, thân này là vô thường, quốc độ này là mong manh, là tạm bợ, cho nên nó sụp có đất lở hoài. Tứ đại là thanh tứ đại của ấm này là khổ, là nguyên nhân của khổ, là không có gì bảo đảm nó là chắc chắn rồi là không. Ngũ ấm này là vô ngã, tìm cái gì là người, tìm cái gì trong con người không có. Hư nguyện vô chủ, tâm là nguyên nhân của ác, nếu không biết tu tập, nếu không nghe lời của một bậc thấm trí nào đó thì cái tâm này có thể ác vô số kể. Cho nên tâm thì ác nguyện. Còn những người mà tâm không ác, bên đơn là những người đó có được cha mẹ tốt, thầy lành, bạn tốt, xã hội tốt là quốc liệt, chứ bằng không là những người vô số kể. Ở Pakistan đó, khi mà người ta muốn thành công một cái đường lối chính trị riêng của người ta đó, cái trường học của nít đó học, bên Mỹ cũng vậy, cũng nhiều lần vậy. Trẻ con học nó tội tên gì? Vậy mà mới đây Pakistan cho nổ một cái miền, một cái gì đó, giết một trăm mấy chục đứa trẻ tâm đắc. Mà đi làm vậy là một tội tới cái đó với những người tâm của một người động thôi, mà đem vô cái tàn hại cái đùng cái là một trăm mấy chục trẻ em. Bên Mỹ cũng nhiều lần vậy, xả súng vô một lần nằm chết mấy chục đứa, đó là tâm thủy ác nguyên đó. Hành vi tội tẩu, thân và tâm đều là ác nguyên, đều là tội tẩu, là cái chồng, là cái đồng, chứa là bao nhiêu cái nước tội lỗi. Quan sát như thế, người quan sát như thế lần lần trao về sanh tử. Đó là nói về cái mở đề của sáu chữ bắt. Rồi ra tiếp, sáu chữ tử thì chi pháp không tướng bất cái đạo này sao là pháp, cái mà ta gọi là không đó sao gọi thấy mù quáng đều là không đó, thân mù quáng là không đó, này sao là đó, cái không mà ta nói đấy là không sanh, không diệt, bất sanh, bất diệt, bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất tịnh, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thế nên trong cái gọi là không đó là không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, nghĩa là không có ngũ uẩn. Và cái tầng ngũ uẩn này sự thật đó là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Mà nó có cái tầng ngũ uẩn này thì ngũ uẩn này nó cũng trống rỗng như vậy. Do vậy cho nên nó có thiệt gì đâu. Vì vậy mà trong cuộc sống của người đệ tử Phật phải thấy cho được là thân là bất tịnh, thọ là thấy khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Vì sao chịu bất? Do sao chịu bất? Phải tự nhiên quan chiếu sao chịu bất? Không sanh. Hỏi cho cái gì sanh cái tâm này? Đố là ai diệt ra? Thông thường là ta thấy cha mẹ ta sanh ra, nhưng mà cha mẹ ta sanh ra thì cha mẹ ta cái gì sanh? Thật ra gọi là nhân duyên trung trùng vô tận. Mà trong một cái thân ta này thì nó có đủ tất cả cái gì của trong vũ trụ, nó mới gom lại thành cái thân này. Vì vậy cho nên sao thân này sinh ra đây, có đây là trung trùng duyên khởi, chứ không phải nội cha mẹ không mà không. Dâu là cha mẹ mình sinh ra, nuôi mình ra, nhưng mà trong đó là trung trùng duyên khởi, sinh diệt diệt sinh. Cho nên không ai tìm ra cái gì sinh ra cái thân này cả, gọi là không sinh, không tìm ra cái nguyên nhân nào, cái đầu mối, cho nên gọi là không sanh. Còn mình chết ra không có diệt đâu, không có mất đâu, tại mình sợ mất cái đâu mà. Cũng như cái một cái ca gọi là tịch diệt ở thì ta là không sợ, chứ còn một cái ca là hòa tan với mất thân, không có mất gì hết. Cái quan niệm mà thấy mất là do cái niệm chấp ngã của con người mà ra, đòi bảo thủ những cái gì của mình muốn, cái gì của mình thương, cái gì của mình thèm, cái gì của mình thích, mình bảo thủ nó còn hoài, do cái niệm bảo thủ chấp ngã đó mà mình thấy mất. Chứ còn dùng tuệ nhãn, Phật nhãn là giải mất không có cái gì hết. Còn cái ca mất, cách đây mấy ngàn năm mà cái người mà dùng tuệ nhãn tu tập thấy Phật cái ca không có mất. Rồi mình chết tôi là không. Do vậy mà tôi đã lượng trước được cái ngày tôi chết, tôi dùng cái bài thơ ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày đó là cái ngày ta viễn ly căn, lục căn, lục căn, lục trần, ấm thân vô chủ. Lúc bây giờ ta không còn xài nữa, trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Chứ tôi thấy thật sự không hề có pháp. Và ngay bây giờ tôi đã tập rồi, tôi không hề thấy cái còn. Tôi có còn là còn chơi, nhưng mà tất cả đều là chơi. Cái chữ chơi của tôi nó có dùng cái gì. Còn là còn chơi. Chứ không có tận gì, cũng có đau khổ gì. Phải tập cái đó. Tôi nói vậy thì tôi nhắc vào Phật tử, mà chính cũng nhắc vào thôi. Do vậy mà mất sanh, không có sanh thiệt. Tìm cái đầu mối để sanh ra, rồi là cái ngã cuộc sống. Do vậy cho nên cái ngày diệt diệt á, rồi tức là ngày chết rồi cũng không có mất. Và hiện tượng giải pháp không có dơ, không có sạch. Cái dơ mà mình đi mình đạp mình thức này đi nọ làm dơ giá cặp chân hay dơ giá mình mấy cái dơ đó không phải cái dơ của cái điển Phật rồi. Cái dơ này là cái dơ của nguyên nhân đau khổ của kiếp con người đau khổ cung cực lắm cơ, nó có cung cực đây rất thằng hèn. Mà cái đau khổ đó là gọi là địa ngục đó, gọi là đọa địa ngục. Đọa địa ngục nghe nó đọa trong á là bất là cái chuyện địa ngục mà tôi viết trong này nè. Địa ngục là ai nhớ chuyện địa ngục này là gì? Chuyện địa ngục không hề có dưới đất, mà chuyện địa ngục là bất lạc, khổ cụ, khổ kiến, là vô, là hữu. Cái quan niệm mà đau khổ vì vô, mình thấy giải pháp là không trơn đó. Còn mình thấy giải pháp là có thiện đó. Còn gọi là vô hữu không nghĩa thì địa ngục nó có sáng nghĩa. Nói như địa ngục có sáng nghĩa, chứ không có địa ngục như đó. Tôi nói để các vị nhìn đi. Cũng như những thiên đường không có trên trời, mà những thiên đường đó là tôi có là bài thơ đó. Người nào có tu học thiện là người đó là người ở trong thiên đường, ở tại thiên đường, trong môi trường thiên đường, hoàn cảnh thiên đường, gia đạo của mình đang ở trong thiên đường, ở trong có trời đó. Thế trên trời không có trời, ngược lại thì đi ngục, không có ở trong lòng đất, không có ở dưới đất. Đấy cái vấn đề mình học được bao cái đó. Thành ra chữ bất sanh bất diệt ha, bất cấu, không có giờ. Cái giờ bình thường đó, những người mình làm tỏ vẻ ra ta đây là sanh động, là quý tộc, có chút chú, có chút xíu bụi bặm gì đó, là phải rửa ráy kỹ lưỡng, là phải dùng thuốc tẩy, thuốc trừ khuẩn này kia. Hồi nhỏ tôi còn đi học, tôi có đi một cái đạo thí chủ trong ngoài này. Cái bà đó bảo làm chuyện sĩ, cái nhà nó khó vô cùng. Mình ngủ hai ba con đèn ngủ mà, thằng hắn kêu bà đem cho xuống rồi bà bắt mình uống. Thằng hắn nó uống cho nên là nó thằng hắn, nó thèm thằng hắn chết và bánh hắn chết. Xong bà bắt uống. Rồi một cái áo mà lỡ từ cái móc rồi rớt xuống. Mà nhà bảo là thịt trơn bấm giỡn chứ. Mà cái áo nó rớt đó. Làm rầy ra mấy cái người nào mà giữ em, giữ cháu, giữ con của ta đó, mà rất là rầy nặng đầy lắm. Không cho bằng nào đó. Sợ gì trùng, sợ gì đó có Phật, đâu cần sợ dữ vậy đâu. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, cái bài dự sĩ đó lại không học, lại tự mình quyến diệt mình một cách vậy mà không ăn làm gì hết. Không ăn làm gì hết. Cái quê quán của cái bà đó ở Dung Liên, sau này tôi có biết. Do vậy nên chữ dơ đó, đừng có làm kiểu quý tộc, chút xíu gì đó, sợ hãi là la là rầy. Ở trong cái nhà là người giúp việc, làm rớt cái căn áo lo, đi la cũng rầy. Rửa ra kiểu nào không dễ la rầy tùm lum, để làm cho mình khổ sợ mình thôi. Cho cái dơ đó rửa lại chút xíu là dính gì đó, rửa lại chút xíu là quần áo dơ gì đó giặt chút xíu thôi. Đức Phật nói xin lỗi với Đức Phật xưa, không có được như mình bây giờ đâu. Có ba đi làm sao mà giặt hoài được, mà đi dông đuổi ngồi rừng vậy thì đâu có phải lúc nào cũng có suối, lúc nào cũng có nước. Cho nên là nói đâm ra là Đức Phật ở dơ dữ lắm. Nhưng mà đổi lại cái gọi là ở dơ đó, để đổi lại một cái giác ngộ vô cùng không ai làm mất được, không ai dừng được, không ai dịch được, không ai làm mất được. Cái đó nó ở trong đầu, cái tịnh đó nó ở trong đầu, chứ không phải cái tịnh đó, cái sạch đó không đâu phải ở ngoài. Cho nên Đức Phật nhìn có thể thấy gọi là ở dơ, nhưng mà sự thật đổi lại cái vô giá là trong đầu luôn luôn lúc nào. Còn cái bên ngoài đó là nếu mà thay cái áo, giặt cái là xong. Cho nên bất cấu, bất tình, không có cái thật thiệt đâu. Mình tưởng đâu là mình ăn mặc sang trọng sạch sẽ vậy là thật thiệt ha. Có đâu. Mọi người tự thí nghiệm biết. Cái bụng mà mình ăn vô cái gì đó, nó xô rung động đây là mình rờ đây là mình biết cái gì xô rung động trong rồi. Tại sao nó không? Và cái gì là nó trong đó? Là cái đó là sanh và sập. Cho nên mình đi đâu mình cũng mang đồ dơ hết đó chứ. Chưa kể là người ta kể trong kinh là kể thành 36 thứ chờ. Từ tóc lông răng móc thì đó là đọc cổ trẻ về tiếng nói ra có hát vào đạo sĩ suy lệ chỉ ta nếu dịch câu hạn bị phu cốt dọc cần mạch cốt bị phương cao não mô càng não càng nhị tỳ thận tâm phế sân tạng tồn tại chính đàm bạch đàm 36 món đó đều là như vậy. Thì ai là người tự cho mình là người sập nhất là ai? Cho nên thân này là cái đó nó đã sập. Cái tịnh cái trong sạch mà mình cần cái tịnh của giải thoát của giác ngộ, chứ còn mà cái nhơ mà bình thường đó mình giấu mình rửa củi lau là nó sạch thôi. Cho nên sáu chữ bát sanh diệt cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung thì cố cho nên trong cái sáu cái bát đó nhìn cho kỹ là không có sắc quẩn đâu, không có thọ quẩn đâu, không có tưởng, không có hành, không có thức quẩn đâu. Nghĩa là cái thân của quẩn này là ngũ quẩn, ngũ hương cấp khứ lai đó. Nghĩa là nó là như bọt, như bèo, như mây trôi, như nước chảy, nó đâu có quẩn chất gì hết. Đó, sao chú bắt là vậy? Mà nếu mà chết ra là đỡ đó, ha, đây thì tới. Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không được vô sắc vô thọ rồi vô nhãn thấy vô nhãn vô nhĩ vô tỷ vô thiệt vô hành vô ý vô riết cho tới độ vô minh diệt cho vô bình tịnh nãy chí vô lão tử diệt cho lão tử tịnh vô khổ vô tập vô diệt vô đạo chúng ta cái chỗ đó nó bung ra một cái của mình không không bất giảm thì nó nổi như là khổ không còn gọi là khổ vô khổ. Tập đế là nguyên nhân của khổ đó. Học bát giả rồi ta thấy cái tập đế là nguyên nhân của khổ đó. Bay luôn, phi tất cả, mất tất cả. Cái đó sâu lắm. Cho vậy mà tôi để tôi lắng nghe ở đài đó, tôi chưa khui. Cầm đây cái đâu dám khui. Khui ra không biết nào làm hủ đâu. Tuổi của mình. Rồi cái nhận thức của Phật tử để thử coi Phật tử thấy được, thấy như thế nào, hiểu như thế nào, rồi mới bung ra, mới mở ra cái được. Thế thì bữa nay cô Diệu Yên đó là đặt cái điểm đó là cần thiết đó, nhưng mà khổ cái là nếu mà bung nó ra hay là không bung không, không phải coi đơn giản như nó đã giờ gọi là rồi. Còn như nào nữa ha, anh ngừng chỗ đó đi. Có vị nào có ý tứ hay nói như vậy là mong rằng là các Phật tử phải đọc kinh, phải có thiền định. Tôi xin nhắc, xin lỗi để tôi nói cho một chút. Cái quan trọng, rất quan trọng là thiền định. Câu Duyên nãy có đề cập tới cái thiền định. Cái thấy bằng cái thấy của thiền định, của tư duy, của quán chiếu. Nếu mà không phải thiền định đó, thì không thấy cái sâu sắc và cũng không thấy cái cần thiết để hỗ trợ cho mình an lạc không. Mà sử dụng thiền định. Mà thiền định đó thì tôi xin nhắc, thiền định không có nghĩa là phải ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mà chỉ thiền định là tư duy tu, là vấn lượng, là đi đứng nằm ngồi, mọi môi trường đều có thể tu vô, đều có thể soi rọi được hết. Đi đứng nằm ngồi bất cứ ở đâu. Xin nhắc như thế. Rồi vấn đề là đó là nói gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Đức Thành.
Gì?
Dạ con pháp danh là Đức Thành.
Như Thành.
Thưa thầy, con có nghe thầy giảng rằng không có máy thông, không có tập trung, nhưng theo tự tìm hiểu của con, thông qua kinh Lăng Nghiêm, khi lại Đức A Nan bị tập trung của ma đi vào trong nơi mà tất mất chế phải, thì lúc thấy Đức Phật tiên thuyết tập trung của Lăng Nghiêm và kêu Bồ Tát Thanh Hồ đến tiên thuyết tập trung để giải cứu tại đức. Như vậy nếu không có tập trung thì những diễn biến trong kinh ta có thể hiểu như thế nào?
Do vậy cho nên tôi cũng nói nhiều lần rồi đó chứ. Nếu vấn đề này mà có nghe nhiều lần rồi mà có tư duy là không bỏ tôi câu đó. Bỏ tôi câu đó, một là mới nghe, mới lại đây. Hai là nghe mà không có tư duy. Nhưng mà nhờ câu hỏi đó tôi đang tôi giác lại lần nữa. Như tôi nói rồi này, đạo Phật ta không cần có cái gì mà thuộc về tập trung. Do vậy cho nên là như là cái Lăng Nghiêm vừa nói, cái Lăng Nghiêm tôi đã biết mà, tôi biết tôi chú thích trực chỉ đề cương, cái Bất Hoa tôi cũng chính tôi biết trực chỉ đề cương, Nhưng mà cái mà tôi viết và các vị đọc cách đây 3, 4, 50 năm là tôi phải tùy thử viết đại đa số. Trong đó nhất là trong hàng ngũ anh em tu sĩ chúng tôi. Ngoài ra nữa cũng tùy thuận Phật tử tại gia. Cho nên dầu muốn nói cũng không dám nói thẳng. Đó là nói về cái ý thức của mình. Còn cái điều mà tôi nói vấn đề mà nhiều hết tôi này, tôi nói nhiều lắm rồi. Ba tạng của Trung Quốc bị phế Phật, Trung Quốc bị phế Phật 4 lần, không còn một quyển kinh nào gọi là kinh ban đầu mà của các vị tổ. Mình cứ cho là tổ, các vị tổ chơn chất, hiểu biết rộng, hiểu biết còn chính xác, chưa có lai căn. Kinh điển của những vị tổ mà ban đầu mình đem qua trên đoạn đầu thì sự thật là mình cũng có 4 lần thế, mà mỗi lần phải hoàn thiện là kinh điển không còn một chữ. Những gì nào giấu được bao nhiêu thì giấu, những gì nào sống được bao nhiêu là sống được, tản mát hết. Và cuối cùng phải tìm được gốc những cái cũ, cái đất, cái nát, cái từ mạch, từ vốn lại đem lại ghi chép lại, ai đó ghi chép là mình không biết. Và cái tạng cuối cùng của đời này đóng là phải qua bằng cái nước Triều Tiên, xin cái mẫu của Triều Tiên. Triều Tiên của nó là lấy cái Trung Quốc để về, sau đó là qua nước Triều Tiên mới xin lại đem về. Thì khi mà mẫu Trung Quốc đem về Triều Tiên thì tất nhiên là nó thao lộn cái màu sắc, cái tư tưởng chính trị của đất nước Triều Tiên. Rồi từ đất nước bao động của Triều Tiên đem về lại Trung Quốc lại nhồi người nặng trộn lộn lại, mới viết ra cái kinh điển thật là ba bản của mình. Do vậy cho nên người đời sắp dở nào mà người ta không tin, người ta gọi là cái thứ đó là cái thứ tam sao thất vọng. Còn ở đây không phải là tam sao thất vọng, không phải là tam sao, mà nó cả bao nhiêu chục lần sao, sau đi sau lại, sau tới sau. Do vậy cho nên là cái kinh mà mình nghe đó, tất cả kinh mình nghe cũng như tất cả kinh của tôi nói phải dựa vào cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà nghe, mà học, mà tu. Chứ còn nghe mà thiện mà gọi là lời của Phật đó, Phật đã từng tuyên bố rồi, vì là không có nói câu nào và sự thật Phật chúng ta không có biết là chữ nào để lại. 3 tháng sau là cái tập đầu tiên không có chữ. Một số vị ngồi lại nói với nhau. 100 năm sau cũng chưa có chữ. 200 năm sau là cái tập đó hội lại 60.000 người, chọn ra họ có 1.000 người, mà 1.000 người đó lấy gì bảo đảm là họ nói đúng ý kinh trọn vẹn của Phật. Và từ 200 năm sau đó mới bắt đầu nó có ghi chép. Từ cái ghi chép đó là từ những người mà các nhà sư Ấn Độ mà đi qua Trung Quốc thì đem lại được cái gì đó của ông nào đó cũng không ai làm sao mà nói được. Của ông gì đó, tư tưởng của ai đó thì người ta thích thì ta đem cho tới. Thế thì đem qua Trung Quốc rồi là dịch qua đến Trung Quốc, nó dài vậy. Rồi trong cái thời gian mà qua Trung Quốc đó thì có những vị đem qua Pháp Môn Thiền Định. Mà Pháp Môn Thiền Định theo tôi là đạo Phật chỉ có Thiền Định thôi. Còn như Mật giáo để tụng để trì để mà sai lưng chuyển tướng trường ba ép quỷ đó, cái đó Phật không làm gì đó. Cái nghề Mật giáo là mọi người tôi cũng chịu rồi. Còn như là Tịnh Độ giáo, Tịnh Độ giáo là làm theo cái lý như tôi nói tại đó cũng không thể tin được, cũng không có Đức Phật nói. Bởi vì nếu mà Đức Phật nói thì Đức Phật phải gặp của Phật Như Đà cam kết nhau mà tôi nói trên gì cái gì đó đỡ tôi là đệ tử tôi, nó chết là anh lại muốn giúp đệ tử tôi nha. Nữa ha không? Thế thì là Phật Như Đà cũng không hề gặp Phật Như Đà. Do vậy cho nên cái vấn đề học Phật của chúng ta phải nói là không. Vì vậy mà hôm qua đây có một vị ở Hòa Thịnh gọi thơ, gọi ngồi ngồi vậy hỏi tôi. Hỏi bây giờ người ta hết sức nhiều, 97, 98%, 99% ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo nguyện vô cùng. Mà nếu nghe lời của tôi, cứ theo lời của tôi giảng mà ông đã nghe đấy, chẳng lẽ là người ta tôi sai hay sao? Đang câu đó hỏi tôi nói đó là một vấn đề khá lớn. Nhưng mà lẽ là nói thì phải nói nhiều, nhưng mà bây giờ tôi trả lời tốt lắm cho ông bạn nhớ để ý tốt lắm thôi. Đạo Phật của chúng ta mấy ngàn năm rồi, kinh điển chép không phải là Tam Thao Thất Bổ mà nó là cả trăm cả ngàn lần sau thì nó càng thất thực biết bao nhiêu lần bổ. Còn ở trong gọi là kinh điển đấy, cái lời Phật hiện là bây giờ người ta phải lựa thôi, phải lựa mà văn, lựa mà tư, lựa mà tu, chứ còn tìm cái gì của Phật mình không biết đường để tìm đâu. Vô tình văn tuệ tư tuệ tu tệ mà chọn mà tu mà tu, dựa trên cái gốc, dựa trên cái cơ sở giải thoát cái khổ mà học mà tu. Chứ còn huynh đệ hỏi tôi kết luận rằng là 99% người ta theo mình đầu bảo tôi đó nó như vậy là 99% nó là đúng, tôi không thể nói là như vậy được. Mà bảo tôi nói rằng là 99% như vậy so với cái tư tưởng của tôi thì 99% đó là tôi sai, tôi cũng không dám nói gì vậy. Là bởi vì đời này đất nước ta, thế giới ta đã sống nó có một cái chế độ gọi là kinh tế thị trường, mà gọi là cái trong cái chữ của kinh tế của cái chế độ gọi là WTO, kinh tế thị trường. Ai muốn in nhãn gì, hiệu gì, chế tạo công sức nào, cứ chế, cứ in, cứ làm ra cái bánh, ra cái thuốc, ra cái đồ dùng gì đó, để chất lượng của mình tốt thì là khách hàng người ta chọn. Khách hàng họ thường thế, họ có quyền chọn cái nào thích thì họ lấy, còn cái nào họ thích thì họ không mua. Chứ bây giờ bảo tôi mà nói quảng cáo dùng cái nào là đúng, cái nào là đúng, một là không là dùng, hai là không dám đó. Tôi đã làm như thế. Do vậy cho nên cái quý vị nói đó, hỏi về vấn đề đó là sau mấy năm vào, tôi viết thẳng thừng, xác định thẳng thừng rằng ví dụ như là vấn đề thần chú đó, ha, tôi không chấp nhận được. Thẳng thừng rằng tôi không chấp nhận được. Tôi cho rằng trong đạo Phật không có mặt tội. Mà quý đệ nào mà đọc cái tập thơ về những cái lá trong tài đó, tôi rất cảm ơn, tôi rất là ái mộ cái người mà yêu cầu tôi cho viết cái lời giới thiệu. Cái lời giới thiệu tôi y trích ra để nói lên cái chủ yếu của từng món tôi nêu ở trong cái tập sách nhỏ đó rất là gọn gàng. Vấn đề là vấn đề vừa hỏi tôi đó về coi lại coi như tôi thì tôi nói thật thật là bậc giáo là tôi không chấp nhận ngay trong cuốn sách đó để thôi. Còn vấn đề muốn tin tôi không có sao, tin đạo khác cũng còn chưa sao, không như người ta cho như vậy là đạo Phật, cho bậc giáo là của đạo Phật có tin thì cũng đâu có sao. Tự theo mà khách hàng à, thích cái nào là chọn cái nào là mua cái đấy, là dùng cái đấy vậy thôi. Xin lỗi. Thôi bây giờ gần đây được ha. Sao có ai có câu nào cần thiết lắm không? Còn câu mình về đến đây đi. Tôi xin nhắc lại, nếu cần ở đây rồi thì lần sau là ngày 28/11 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 18/1/2015. Bây giờ mình gần đây ha, chào tất cả và quý thông thảo tự nhiên.